kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, mộng du là một dạng rối loạn giấc ngủ, là tình trạng người bệnh đi lại hay di chuyển như thể họ đang thức, nhưng thực ra đang trong giấc ngủ. Mộng du có thể xuất hiện ở cả người lớn và trẻ em, nam giới và nữ giới. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân và các triệu chứng của bệnh mộng du, cũng như là cách điều trị. Đầu tiên đó chính là nguyên nhân của bệnh mộng du. Nguyên nhân chính xác chưa được hiểu rõ. Mặc dù các nghiên cứu cho thấy trẻ nhỏ thường dễ bị mộng du hơn do não bộ của trẻ còn đang trong quá trình trưởng thành. Những nguyên nhân được biết đến của hiện tượng mộng du như là các rối loạn giấc ngủ kèm theo, đặc biệt là chứng chân thở khi ngủ, thiếu ngủ, uống rượu, sốt hoặc ốm, luyện tập thể thao quá sức và quá mệt mỏi, các kích thích từ môi trường đầy bàng quang, ngủ ở một môi trường lạ, căng thẳng, lo sợ của trẻ nhỏ, một số tình trạng bệnh lý như là đột quỵ, chấn thương vùng đầu, đau nửa đầu hoặc là rối loạn co giật cũng có thể dẫn đến mộng du. Thứ hai đó chính là triệu chứng. Mộng du xảy ra sớm vào ban đêm, thường là từ 2 giờ sau khi ngủ. Mộng du ít xảy ra trong giấc ngủ trưa. Một đợt mộng du thường kéo dài vài phút nhưng có thể là lâu hơn. Người đang bị mộng du có thể đứng dậy ra khỏi giường đi lanh quanh, ngồi trên giường và mở mắt, biểu hiện mắt đờ đẫn, vô hồn, không trả lời hoặc là giao tiếp với người khác, khó tỉnh dậy trong cơn, mất định hướng hay là lú lẫn một thời gian ngắn sau khi tỉnh dậy, không nhớ được mộng du của mình, rối loạn chức năng hoạt động trong ngày vì mất ngủ, gặp những điều đáng sợ lúc ngủ ngoài việc mộng du. Đôi khi một người bị mộng du sẽ làm các hoạt động thường ngày như là thay quần áo, nói chuyện hay là ăn uống, ra khỏi nhà, lái xe, hành vi bất thường như là đi tiểu trong tủ quần áo, bị chấn thương bằng cách té cầu thang hoặc là nhảy qua cửa sổ, trở nên hung hăng ngay sau khi tỉnh dậy hoặc là trong lúc mộng du. Thứ ba đó chính là cách điều trị mộng du. Nếu là trẻ em, cần loại bỏ nguyên nhân gây ra căng thẳng, thiếu ngủ, tránh bạo lực cho trẻ em vào buổi tối, giúp trẻ ngủ đúng giờ, điều độ, môi trường ngủ thích hợp, nên cho trẻ ngủ ở tầng trệt, đóng cửa sổ trong phòng ngủ. Nếu trẻ xảy ra cơn mộng du trong thời gian ngắn thì phải đưa đến bác sĩ chuyên khoa thần kinh và tâm lý để được điều trị kịp thời, tránh để lại hậu quả về sau. Những trường hợp bắt đầu ở tuổi trưởng thành cần hỏi ý kiến của bác sĩ khoa tâm thần nếu bị mộng du thường xuyên gây hại cho bản thân hoặc là tấn công người khác. Một số trường hợp có thể sử dụng thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm 3 vòng. Nếu bị các bệnh lý khác như là động kinh, rối loạn tâm thần thì cần phải điều trị các bệnh lý đó trước.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý thánh hữu. Hôm nay tôi muốn thảo luận cùng quý thánh hữu về vài nhận định đối với giá trị của luật pháp của Đức Chúa Trời toàn năng. Khi Thượng Đế toàn năng quyết định ban cho nhân loại một luật pháp để làm mẫu mực cho những hành vi luân lý và đạo đức, thì Ngài ban cho dân Do Thái qua một người trung gian là Môi-se ngỏ lời với dân chúng. Môi-se đã đề cao giá trị của luật pháp như sau: các ngươi phải giữ làm theo các mạng lệnh và luật lệ này, vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc. Họ nghe nói về các luật lệ này sẽ nói rằng: dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng, có một không hai. Sách Cựu Ước trong Thánh Kinh phục truyền luật lệ ký đoạn 4 câu 6: lại há có nước lớn nào có những mạng lệnh và luật lệ công bình như cả luật pháp này mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng? Luật pháp của Thượng Đế có một giá trị tuyệt đối trong tất cả kho tàng luật pháp của nhân loại. Nó là sản phẩm của ác khôn ngoan vô đối của đấng chủ tể cả vũ trụ càn khôn. Phaolô là một học trò của giáo sư luật khoa trứ danh vào thế kỷ thứ nhất là Gamaliel, có phê bình luật pháp như vậy: luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Luật pháp là thiêng liêng. Roma đoạn 7 câu 12 và câu thứ 14. Nhưng Phaolô có những nhận xét tựa hồ như mâu thuẫn về giá trị của luật pháp. Có chỗ Phaolô nói: chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bàn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình. Roma đoạn 2 câu thứ 13. Vậy thì ở đây sứ đồ đã khuyến cáo tín đồ giữ luật pháp để được xưng công bình, nhưng ở một chỗ khác Phaolô lại cương quyết rằng chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Roma đoạn 3 câu thứ 20. Như vậy thì ở đây sứ đồ đã phá cái tư tưởng cậy luật pháp để được sự xưng công bình. Hai chủ trương tương phản ấy và hai cái vai trò của luật pháp hiện có những đồ đệ riêng biệt. Về phái chủ trương phải giữ luật pháp để được xưng công bình, và cái phái kia chủ trương phế thải luật pháp vì người ta không thể cậy luật pháp mà được xưng công bình. Thế thì luật pháp đáng trọng hay là đáng khinh? Hai phái trên đây đều có thể trích dẫn Phaolô làm hậu thuẫn cho lập trường tín ngưỡng của mình. Nhưng Phaolô không thể nào tự mình mâu thuẫn lấy mình được, vừa binh vực vừa đã phá luật pháp của Đức Chúa Trời. Có điều chúng ta nên lưu ý là trong các tác phẩm của Phaolô có những đoạn Phaolô áp dụng một lối lập luận cao kỳ, khiến cho độc giả không thể có một cái nhìn hợp nhất để dễ bị ngộ nhận qua quan điểm của tác giả. Vì chính thánh đồ Phi-e-rơ đã lưu ý độc giả đến điểm đó khi ông viết rằng: Phaolô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thơ cho anh em. Ở trong có mấy khúc khó hiểu mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa. 2 Phi-e-rơ đoạn 3 câu 15 và câu thứ 16. Thế thì chúng ta phải hiểu cho chính xác, vì lập trường đích thực của Phaolô đối với chân giá trị của luật pháp là thế nào. Trong bức thư viết cho người Galati, Phaolô nói: nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến. Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thải mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho đều chi đã hứa bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ mà được ban cho những kẻ tin. Galati đoạn 3 câu 21. Phaolô lý luận rằng mục đích nguyên thủy của luật pháp là làm cho người ta sống bởi việc làm theo luật pháp ấy. Ông trích một lời phán của Đấng Thượng Đế Toàn Năng ở trong Thánh Kinh rằng: hãy giữ luật pháp và mạng lệnh ta, người nào làm theo thì sẽ nhờ nó mà được sống. Lê Vi Ký đoạn 18 câu 5 và Galati đoạn 3 câu thứ 12. Phaolô không những trích dẫn mà còn thừa nhận mục tiêu cố hữu ấy của luật pháp. Thế nên sứ đồ Phaolô mới nói: nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến. Và ở một chỗ khác sứ đồ Phaolô viết: điều răn vốn nên làm cho tôi sống. Roma đoạn 7 câu thứ 10. Tuy nhiên ta chưa đạt đến lập luận của Phaolô. Nếu Phaolô chỉ lập luận như vậy thì lập trường của những người chủ trương phải tôn trọng luật pháp để được sống là hoàn toàn phù hợp với tin lành cứu rỗi của Phaolô đã rao truyền. Nhưng Phaolô đã không dừng lại ở tại đó. Phaolô mới nói: tới mục đích lý tưởng của luật pháp, chứ chưa nói tới cái thực chất của nó. Ta hãy đạp hết tư tưởng của Phaolô. Ở đây được ghi chép trong Roma đoạn 7 câu 10: vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống đã dắt tôi đến sự chết. Trên lý thuyết, luật pháp đặt ra để làm cho ta sống, nhưng trên thực tế nó đưa ta đến tử vong. Căn cứ trên thực trạng cụ thể ấy, Phaolô xác định rằng chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Thượng Đế toàn năng. Roma đoạn 3 câu thứ 20: người Do Thái đã đại diện cho cái phái cậy việc làm mà được xưng công bình đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng lớn lao, là họ tìm luật pháp của sự công bình thì không đạt đến luật pháp ấy. Cho nên Phaolô mới nói rằng tại sao? Tại họ chẳng bởi đức tin mà tìm, nhưng bởi việc làm. Roma đoạn 9 câu 31 câu 32: đối với Phaolô thì không phải thế, tuy sinh ra là người Do Thái, lại là một người Do Thái thuộc phe Pharisee, nghĩa là phe mà kể về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ nào trách được. Nhưng Phaolô đã tin Đức Chúa Jesus Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp. Trích đúng nguyên văn của Phaolô trong Galati đoạn 2 câu thứ 16. Nhưng ta thử hỏi Phaolô, tại sao điều răn vốn nên làm cho sống lại dắt đến sự chết? Phaolô lý luận rằng luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi. Vì nếu luật pháp không nói người cho tham lam, thì làm sao tôi biết được sự tham lam? Phaolô ý muốn nói gì đây? Đại ý của sứ đồ muốn nói ai đây là điều răn vốn nên làm cho sống mà không làm cho một ai sống được, trái lại nó dẫn người đến sự chết. Nhưng ấy chẳng phải nó làm cho ta chết, nó không làm sống, không làm chết, vì phận sự của nó là vạch tội, là đem đến cho con người ý thức về tội lỗi. Bổn phận của luật pháp chỉ có thế thôi, không hơn và không kém. Luật pháp đã phơi bày tội lỗi trần trụi, là thứ làm cho con người ta chết. Chứ điều răn thì Phaolô đã thừa nhận là thánh, là công bình và là tốt lành. Phaolô đã minh định cái quan điểm của mình, vậy thì điều lành tức là luật pháp trở làm kế cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết. Tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác. Roma đoạn 7 câu 12 và câu thứ 13. Trong cái sứ mệnh phơi bày tội lỗi, luật pháp được sứ đồ Gia Cơ ví như một tấm gương soi. Gia Cơ đoạn 1 câu 23 đến câu thứ 25: người ta soi gương để trông thấy những cái vết dơ trên mặt, chứ không phải để rửa sạch những cái vết dơ đó. Muốn làm cho sạch những cái vết dơ mà cái tấm gương kia đã phô bày ra, người ta phải nhờ nước. Luật pháp không làm cho ai sạch tội được cả. Để được sạch tội mà luật pháp đã phơi trần ra, thì người ta phải nhờ đến quyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Luật pháp là tiêu chuẩn của sự công bình, nhưng luật pháp không có quyền xưng công bình cho kẻ phạm pháp nó. Chỉ có sự khoan hồng của Thượng Đế toàn năng, là Cha yêu thương mà Phaolô gọi là ân điển, là có thể xóa tội cho tội nhân và xưng tội nhân là công bình. Thế nên Phaolô lập luận ở đây: bây giờ sự công bình của Thượng Đế mà luật pháp làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Jesus Christ cho mọi người nào tin. Như thế thì trái với cái lý thuyết của cái nhóm chủ trương cậy việc làm của luật pháp, người ta được xưng công bình bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Những người chủ trương luật pháp là phương châm cứu rỗi đi ngược lại cái chủ trương của tin lành cứu rỗi trong Đấng Christ. Họ ngộ nhận cái vai trò của luật pháp trong lớp họ, gán cho luật pháp một quyền năng tưởng tượng. Họ phủ nhận cái ân điển của Đức Chúa Trời ban bố cho con người qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ Đấng cứu thế. Phaolô nhấn mạnh rằng ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em bàn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8. Nhưng ta thử nêu lên câu hỏi: ân điển và đức tin mà Phaolô biện hộ một cách thông hồn có phế thải luật pháp công bình, luật pháp tốt lành, luật pháp trọn vẹn, luật pháp thiêng liêng của Đấng Thượng Đế không? Đặt câu hỏi cách khác, Phaolô có chủ trương sống không cần đến luật pháp không? Ta hãy để Phaolô tự minh định cái quan điểm của mình trong Roma đoạn 3 câu thứ 31. Phaolô tuyên bố một cách minh bạch rõ ràng rằng: vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy, trái lại chúng ta làm vững bền luật pháp. Vậy thì cái tư tưởng phá hủy luật pháp hoàn toàn phản lại cái lý thuyết của Phaolô. Để đối chiếu vai trò của luật pháp và ân điển, Phaolô nói: luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Roma đoạn 5 câu thứ 20. Như thế có phải chăng Phaolô chủ trương ta có ân điển nên có thể bất chấp luật pháp, không có theo sự giả dối của luật pháp? Vì sự phạm phép nhiều thì ân điển càng dư dật để khóa lấp hết tội lỗi. Nếu ta hiểu lập trường của Phaolô như vậy, tức ta đã hiểu lầm rồi. Và có lẽ Phaolô thấy trước cái lập luận độc đáo của mình có thể bị diễn dịch sai, nên sứ đồ Phaolô vội vàng minh giải: vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Hỏi xong rồi, Phaolô trả lời một cách khẳng khái: chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa ư? Roma đoạn 6 câu 1 câu 2. Một chốc sau, Phaolô lại nói: anh em chẳng thuộc về dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Phaolô đoạn 6 câu 4. Ta có thể hiểu là Phaolô chủ trương người tín đồ không còn bị ràng buộc bởi luật pháp nữa, và vì đã được giải phóng khỏi luật pháp nên con người được tự do ngang nhiên chà đạp luật pháp, coi luật pháp không còn có giá trị gì nữa. Dường như một lần nữa Phaolô sợ học thuyết của mình bị hậu thế hiểu lầm nên đã cẩn thận đạt lại vấn đề: vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Hỏi để được trả lời không có kém phần cương quyết hơn lần trước. Chẳng hề như vậy. Roma đoạn 6 câu thứ 15. Thế thì Phaolô không chủ trương suy tôn luật pháp làm phương châm cứu rỗi. Mặc dù Phaolô thừa nhận luật pháp của Thượng Đế là công bình, là tốt lành, là thiêng liêng, phản ảnh đúng cái sự khôn ngoan, sự công bình và sự trọn vẹn của tác giả đó, Phaolô không phủ nhận rằng đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống thì sự công bình chết bởi luật pháp mà đến. Đồng thời Phaolô ghi nhận một thực tế tương phản là: nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thải mọi sự dưới tội lỗi. Galati đoạn 3 câu 21 câu 22. Vâng, luật pháp đóng vai trò một chiếc gương soi không hơn không kém. Nó chỉ cho người ta biết vết nhơ ở trong đức hạnh của mình, mà tuyệt đối bất lực, không thể nào làm cho người ta sạch các cái vết nhơ đó. Luật pháp gián tiếp chỉ người ta đến với Đấng Christ để nhờ đức tin và cậy ân điển mà người được xá tội và được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Cũng như chiếc gương gián tiếp chỉ người có vết nhơ trên mặt
đi đến cái thao nước
và nhờ nước cùng xà bông mà làm cho sạch cho vết nhơ trên mặt của mình. Phaolô cũng không chủ trương nghịch lại là có ân điển rộng rãi của Đức Chúa Trời thì luật pháp mất hết cái vai trò của nó. Đức tin theo lý luận của Phaolô không phải là một khí giới để san bàn luật pháp, nhưng là thành trì để bảo tồn luật pháp. Người tín đồ Cơ Đốc phục lâm theo đúng tinh thần giáo lý của tin lành cứu rỗi, không chủ trương đả phá luật pháp là tiêu chuẩn đạo đức và luân lý toàn diện, toàn thiện, toàn mỹ của Thượng Đế. Ăn điển cũng không phải là cớ để người tín đồ sống vô luật pháp. Ăn điển không phải là cái thành trì cho những kẻ chà đạp luật pháp của Đức Chúa Trời ẩn nấp nó, mà ăn điển của Đức Chúa Trời là một sức mạnh để có thể bảo tồn luật pháp của Đức Chúa Trời. Hai chủ trương cực đoan trên đây đều trái với cái chủ trương của tin lành cứu rỗi trong Đấng Christ mà Phaolô là một sứ đồ rất nhiệt thành. Chủ trương họ lệch lạc vì đã ngộ nhận quan điểm của Phaolô về giá trị và vai trò của luật pháp. Nhận định cho thật đúng, luật pháp là tiêu chuẩn toàn thiện của sự công bình, nhưng con người vốn có một đạo đức yếu hèn, bị bao nhiêu tham vọng ngự trị, không thể sống hòa hợp với những tiêu chuẩn của luật pháp. Tuy nhiên, con người không vì thế mà tuyệt vọng, vì hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ, vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tội lỗi của luật pháp của tội lỗi và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi tại xác thịt làm cho thuộc luật pháp ra yếu đuối thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con của mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi của chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn ở trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.